Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 21 tháng 2, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức Paulos III, Thượng phụ Chính thống Ethiopia về hiện tình xã hội chính trị và tôn giáo tại đây. Sau đó, Hà Thanh Bình và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại hầu quý vị chứng từ của Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh Đức Giáo Hoàng Đương Kim Biển Đức 16, về tâm tình nơi đâu có bào đệ, nơi đó là nhà. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, hôm qua Chủ nhật 20 tháng 2, như thường lệ vào khoảng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chào đón khách hành hương về đền thờ Thánh Phêrô. Bài huấn từ ngắn trước kinh truyền tin được gợi hứng từ các bài đọc phụng vụ. Đức Thánh Cha chia sẻ với mọi người về điều thiết yếu của tất cả và từng người Kitô hữu, đó là trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, in questa settima domenica del tempo ordinario, le letture bibliche ci parlano della volontà di Dio di rendere partecipi gli uomini.
Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa của Chúa nhật thứ bảy mùa thường niên nói với chúng ta về thánh ý Thiên Chúa thể hiện trong đời sống con người. Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Trích trong sách Lê Vi. Bằng những lời này, cũng như những giáo huấn theo sau, Thiên Chúa mời gọi dân tộc được Ngài chọn, thể hiện lòng trung thành với giao ước Ngài đã thiết lập trên hành trình cuộc đời. Đồng thời, đặt luật lệ xã hội trên giới răn, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm để trở nên người thân cận với chúng ta và tỏ lộ tình yêu vô tận cho chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta lại tìm thấy lời mời gọi trên đây với cùng một mức độ mãnh liệt và táo bạo. Đức Giêsu nói: Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Ai có thể trở nên hoàn thiện? Sự hoàn thiện của chúng ta là sống lòng khiêm nhường như con cái Thiên Chúa và thi hành thánh ý của người cách cụ thể. Thánh Cipriano từng viết, cách hành xử của con cái Thiên Chúa phải tương hợp với tình phụ tử của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa được tôn vinh và ca tụng từ những việc tốt lành của con người. Như thế, con người có thể trở nên hoàn thiện khi sống tròn đầy cương vị làm con cái Thiên Chúa. Ngoài ra, chúng ta còn có một mẫu gương cụ thể của người làm con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp.
In che modo possiamo imitare Gesù? Gesù stesso dice: Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
Chúng ta có thể bắt chước Chúa Giêsu như thế nào? Chính Chúa Giêsu đã nói: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời. Ai đón nhận Thiên Chúa trong đời sống mình và yêu mến người hết lòng, người ấy có khả năng bắt đầu một chặng đường mới, có thể chu toàn thánh ý Thiên Chúa, hầu hiện thực hóa một hiện hữu mới được nuôi sống bởi tình yêu và hướng đến sự vĩnh cửu. Thánh Phaolô Tông Đồ nói thêm rằng, nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu chúng ta thực sự ý thức được thực tế này, và đời sống chúng ta được xây dựng cách vững chắc trên nền tảng ấy, khi đó chứng tá của chúng ta trở nên rạng ngời, hùng hồn và hữu hiệu. Một tác giả thời Trung Cổ viết như sau. Khi toàn bộ sự hiện hữu của con người, nếu có thể nói, được hòa quyện vào tình yêu Thiên Chúa, thì sự rạng rỡ trong tâm hồn người ấy phản chiếu ra ngay cả ở dáng vẻ bên ngoài của toàn bộ cuộc sống. Tình yêu là điều vĩ đại. Chúng ta đọc thấy trong sách Gương Chúa Giêsu, một điều tốt làm nhẹ đi những nặng nhọc và nâng đỡ những điều khó khăn. Tình yêu thôi thúc hướng lên cao mà không còn bị vướng bận vào bất cứ điều gì thuộc trần thế. Sinh ra bởi Thiên Chúa và chỉ trong Thiên Chúa mới tìm được an nghỉ. Đề cập đến ngày lễ tông tòa Thánh Phêrô sắp diễn ra, Đức Thánh Cha ngỏ lời đặc biệt đến các vị mục tử trong giáo hội. Ngài nói, các bạn thân mến, ngày 22 tới đây, chúng ta mừng lễ tông tòa Thánh Phêrô, người môn đệ đầu tiên Chúa Kitô trao cho trách vụ thầy dạy và mục tử để hướng dẫn dân riêng của Chúa tiến về quê trời. Do đó, tôi khích lệ tất cả các mục tử hãy đồng hóa mình với lối sống mới đã được Chúa Giêsu khởi sự và được các thánh tông đồ tiếp bước. Chúng ta cùng cầu xin với mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ giáo hội. Xin mẹ dạy chúng ta biết yêu thương lẫn nhau và đón nhận nhau như anh em, như con cái cùng một cha trên trời.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Viergini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnatione coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, ngỏ lời với các tín hữu hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, tôi gửi đến anh chị em lời chào hỏi nồng thắm từ con tim, đặc biệt đến những ca sĩ trẻ từ Cardinal Vaughan Memorial School, trường tưởng nhớ Hồng Y Vaughan ở London. Khẩu hiệu của Đức Hồng Y là yêu thương và phục vụ, một khẩu hiệu thật đẹp cho đời sống người tín hữu Kitô. Tất cả chúng ta được mời gọi để yêu thương cách vô vi lợi như tin mừng nhắn gửi, và để dấn thân cách quảng đại phục vụ tha nhân. Tôi khẩn nài ơn lành chứa chan của Thiên Chúa đến mọi người hiện diện nơi đây, đến gia đình anh chị em và tất cả những ai anh chị em yêu mến.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức Paulos III, Thượng phụ Chính thống Ethiopia, về hiện tình xã hội, chính trị và tôn giáo tại đây.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi làn sóng dân chủ đang lan tràn và dâng cao trong các quốc gia thuộc khối Ả Rập Bắc Phi cũng như vùng Trung Đông, thì Ethiopia và Eritrea trong vùng sừng Phi Châu vẫn sống trong tình trạng căng thẳng quan hệ, đặc biệt trong vùng biên giới giữa hai bên. Ethiopia rộng hơn 1.133.000 cây số vuông, có hơn 80 triệu dân, 61,6% theo Kitô giáo, trong đó có 50,6% theo chính thống giáo, 10,1% theo Tin lành, 0,9% theo Công giáo. Số còn lại 32,8% theo Hồi giáo và 5,6% theo đạo thờ vật linh. Tuổi thọ trung bình của người dân là 58. Người dân Ethiopia thuộc nhiều chủng tộc khác nhau như Oromo hay Gala chiếm 40% tổng số dân, Amhara chiếm 32%, Sidama 9%, Tigre 7%, Sankela 6%, Somali 6%, Afa 4% và Guraje 2%. Trên bình diện nhân chủng và khảo cổ, Ethiopia nổi tiếng với các khám phá ra các bộ xương người rất cổ xưa, chứng minh cho thấy gốc gác của loài người. Vào năm 1973, các nhà khảo cổ Yves Coppen, Donald Johansson, Maurice Taeb và Tom Gray đã tìm thấy tại Afa bên Ethiopia một bộ xương phụ nữ sống cách đây 3,2 triệu năm. Phụ nữ này chết có lẽ vì kiệt lực bên một đầm lầy. Xương chìm xuống bùn và với dòng thời gian biến thành đá cứng. Vào năm 1975, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy bên Ethiopia 13 bộ xương người khác thuộc mọi lứa tuổi và cũng sống cách đây khoảng 3,2 triệu năm. Hồi thập niên 1990, Ethiopia bị khủng hoảng kinh tế nặng vì chiến tranh kéo dài giữa Ethiopia và Eritrea cũng như các vụ hạn hán thường xuyên xảy ra. Đây cũng là lý do khiến cho Ethiopia là một trong các nước nghèo nhất thế giới.
Eritrea là phần duyên hải của Ethiopia, rộng khoảng 120.000 cây số vuông, có khoảng 4 triệu dân, nhưng bị chính quyền thực dân Italia tách rời khỏi Ethiopia vào năm 1890. Sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, Eritrea được tái hiệp nhất với Ethiopia. Nhưng nội chiến đã bùng nổ và kéo dài 30 năm, từ năm 1961 đến 1991. Trong khi Ethiopia trở thành quốc gia siêu chư hầu của Hoa Kỳ và nhận được tới 48% tổng số tiền Hoa Kỳ tài trợ cho các nước Phi Châu, thì Eritrea lại lựa chọn con đường độc lập, và năm 1993, Eritrea lại tách rời khỏi Ethiopia. Kể từ đó, Eritrea nằm dưới quyền cai trị của Tổng thống Isaias Afewerki và cũng là một trong các nước nghèo nhất thế giới. Vị trí địa lý, chính trị và chiến thuật của Eritrea khiến cho Hoa Kỳ tìm mọi cách để sát nhập Eritrea vào Ethiopia, nhưng chính quyền Asmara kháng cự và từ chối không chấp nhận cho Hoa Kỳ đặt các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Đây là một trong những lý do khiến cho chiến tranh tái bùng nổ giữa Ethiopia và Eritrea vào năm 1998 và kéo dài cho tới năm 2000. Quân đội Ethiopia được Hoa Kỳ và Israel yểm trợ đã xua quân xâm lăng Eritrea, lấy cớ là để đòi lại vùng đất biên giới, nhưng đã không thành công mà trở thành chiến tranh địa thế. Chiến tranh trong vùng biên giới giữa hai nước đã khiến cho hơn 40.000 người chết, trong đó có 19.000 binh sĩ Eritrea. Nó cũng đã khiến cho hàng chục ngàn người phải di cư lánh nạn và làm cho nền kinh tế trong vùng bị kiệt quệ. Hiệp định Algeria đã chấm dứt chiến cuộc năm 2000. Theo đó, Ủy ban Độc lập của Liên Hiệp Quốc đã xác định biên giới giữa hai quốc gia. Ủy ban đã kết thúc cuộc điều tra năm 2002 và quyết định rằng thành phố Badame thuộc lãnh thổ Eritrea. Tuy nhiên, cho tới nay, chính quyền Ethiopia vẫn chưa rút quân ra khỏi thành phố này. vì thế người ta vẫn lo sợ căng thẳng có thể tái phát trong tương lai. Lịch sử Ethiopia thật không may mắn, vì hồi thế kỷ 20 thì quân đội Italia xâm lăng nước này, họ đã dùng hơi ngạt để sát hại hàng ngàn người dân vô tội. Tiếp đến trong các năm 1977 tới 1991, người dân phải sống trong kinh hoàng dưới chế độ độc tài của ông Mengistu, là chế độ đã sát hại 1,5 triệu người, gồm các nhà đối lập, thường dân, linh mục và cả các thượng phụ nữa. Đức thượng phụ Theophilos đã bị giết năm 1977 sau một năm bị nhốt tù. Hai nạn đói năm 1974 và 1984-1985 đã khiến cho 1,5 triệu người khác phải chết, và sau đó là chiến tranh với Eritrea.
Kitô giáo Ethiopia bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ giữa hoạn quan người Ethiopia và tông đồ Philippe như kể trong sách Công vụ đoạn 8 câu 27 đến câu 40. Chính vị hoạn quan này sau khi được tông đồ Philippe giảng giải cho hiểu biết các lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah liên quan tới đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô đã xin chịu phép rửa. Và sau đó, hẳn chính ông đã rao truyền giảng tin mừng cho các người đồng hương, khiến cho giáo hội Kitô Ethiopia thành hình từ đó. Tuy nhiên, có người còn cho rằng nguồn gốc của Kitô giáo Ethiopia còn cổ xưa hơn nữa, vì đã bắt đầu với ông vua Mặt Đen, tức một trong ba nhà đạo sĩ là người Ethiopia, đã nhận ra ngôi sao sáng và tìm đến thờ lạy vị vua cứu thế mới Giáng sinh tại Bethlehem. Sau khi ra về, chính ông đã loan báo Chúa Giêsu cứu thế cho mọi người đồng hương ông gặp. Nhưng theo Đức Thượng Phụ Abuna Paulos III, giáo chủ giáo hội chính thống Ethiopia, thì giáo hội Ethiopia đã có lịch sử dài 3.000 năm, vì đã bắt đầu vào năm 1000 trước công nguyên. Nghĩa là từ thời Hoàng hậu Saba đã có một cộng đoàn Do Thái hoàn toàn hướng về đấng cứu thế và duy trì các hình thái tôn giáo giống hình thái của Do Thái giáo. Chẳng hạn như thói quen cử hành lễ cắt bì vào ngày thứ 8, các nhà thờ có nơi cực thánh ở chính giữa, thói quen phân biệt thịt ô uế và thịt trong sạch trong khi cử hành các lễ nghi, các linh mục nhảy múa theo nhịp trống của truyền thống David. Sách Các Vua 1 chương 10 và sách Sử Biên 2 chương 9 cũng như sách Kebra Nagast của Ethiopia kể rằng Hoàng hậu Saba nghe danh sự khôn ngoan của vua Salomon nên ngưỡng mộ tìm đến viếng thăm, đem theo rất nhiều lễ vật, vàng và đá quý. Sách Kebra Nagast còn cho biết vua Salomon đã có một con trai với hoàng hậu Saba, đó là vua Menelik I, hoàng đế tiên khởi của vương quốc Ethiopia. Sách cũng kể lại sự kiện vua Menelik ăn trộm hòm bia thánh của đền thờ Jerusalem để đem về Ethiopia. Theo tương truyền, hòm bia ấy hiện nay vẫn được giữ trong nhà thờ chính tòa Đức Thánh Maria của Sion trong thành phố Aksum, là thủ đô cũ của vương quốc Ethiopia. Và trong mỗi nhà thờ toàn nước Ethiopia đều có một bản sao của hòm bia thánh đó. Chính hoàng đế Haile Selassie cũng đã từng coi mình là con cháu thuộc dòng dõi trực tiếp của vua Salomon. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Paulo III, Thượng phụ Chính thống Ethiopia về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo tại đây. Thưa Đức Thượng phụ, Giáo hội Chính thống Ethiopia nắm giữ vai trò nào và có ý nghĩa gì trong bối cảnh hiện nay của Ethiopia?
Đây là hoa trái của một lịch sử dài và được chúc phúc. Chúng tôi, trong sự tiếp nối với Cộng đoàn Do Thái, chúng tôi đã duy trì được một đức tin sống động với các tu viện hiện diện trong mọi làng mạc, và chúng tôi sống gần gũi với dân chúng. Điều này khiến cho chúng tôi tiếp xúc chặt chẽ với các truyền thống khác một cách hòa bình, không xung khắc chiến tranh. Tôi xin đơn cử một thí dụ, hồi thế kỷ thứ 7, các tín hữu Hồi bị bách hại trong quê hương của họ đã chạy trốn, và Ethiopia là nơi đầu tiên, đồng thời cũng là nơi duy nhất tiếp đón họ. Nếu Thiên Chúa đã muốn chúng tôi sinh sống tại đây, dìm mình giữa các tín hữu Hồi giáo, thì đó là để chúng tôi là giáo hội của hòa bình, của sự chung sống hòa bình. Tại Ethiopia đã không bao giờ có cuộc chiến tôn giáo nào.
Đức Thượng phụ Abuna Theophilos, vị tiền nhiệm của Đức Thượng phụ, đã bị Tổng thống Mengistu sát hại. Chính Đức Thượng phụ cũng đã bị nhốt tù trong nhiều năm trời. Thế thì giáo hội chính thống Ethiopia có phải là một giáo hội tử đạo không ạ?
Đó đã là 17 năm đen tối dày đặc. Giáo hội đã là mục tiêu đầu tiên của sự thù ghét của ông Mengistu, là người biết rất rõ giáo hội đâm rễ sâu trong lòng người dân thế nào và có khả năng kháng cự lại ông ta ra sao. Dĩ nhiên hiện nay chúng tôi đã sống lại, nhưng cũng như Chúa, chúng tôi còn mang các vết thẹo trên khắp thân mình. Tôi đã bị tù 8 năm, rồi sau đó tôi phải sống lưu vong bên Hoa Kỳ. Không dễ gì mà giải thích được, đức tin và đức cậy đã nâng đỡ chúng tôi, và giờ đây chúng tôi hướng nhìn về phía trước.
Thưa Đức Thượng Phụ, sau các năm bị đàn áp gắt gao, giáo hội giờ đây sống một giai đoạn tái sinh, có đúng thế không ạ?
Vâng, tôi tin rằng điều này có được cũng là nhờ sự kiện chúng tôi trung thành với dân chúng và ơn gọi của chúng tôi. Chúng tôi đã cùng chịu đau khổ với dân chúng. Trong một vài trường hợp, chúng tôi đã phải trả giá bằng cái chết. Và hiện nay càng ngày càng có nhiều người tới với giáo hội. Có những người đã xa rời giáo hội, có khi vì sợ chết, hiện đang trở về với giáo hội. Nhiều người khác nữa, trong các giai đoạn khó khăn và tàn ác, đã nhìn lên chúng tôi như suối nguồn duy nhất của lòng xót thương. Họ kiếm tìm lời khuyên nhủ, sự ủi an từ phía chúng tôi, và họ đã tìm được điều họ mong ước.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Paulos III, Thượng phụ Chính thống Ethiopia, về hiện tình xã hội chính trị và tôn giáo tại đây. Tiếp theo đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, trưa thứ Năm 17 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Medvedev từ khi ông lên làm Tổng thống Nga năm 2008 và lần đầu tiên kể từ khi Tòa Thánh và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp đại sứ và sứ thần hồi năm 2009. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha trong vòng 35 phút, Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh, và Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị tỏ ra hài lòng vì quan hệ song phương tốt đẹp và nhấn mạnh ý chí củng cố thêm các quan hệ này, cả sau khi quan hệ ngoại giao giữa hai bên được thiết lập. Các vị cũng nhìn nhận sự cộng tác rộng rãi giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga trong việc thăng tiến các giá trị nhân bản và Kitô, cũng như trong lĩnh vực văn hóa và xã hội. Ngoài ra, hai bên cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp tích cực mà cuộc đối thoại liên tôn có thể mang lại cho xã hội. Sau cùng, các vị nói đến tình hình quốc tế, đặc biệt là tại Trung Đông. Sau cuộc hội kiến riêng với Tổng thống Medvedev, Đức Thánh Cha đã chào phu nhân Svetlana Medvedeva của Tổng thống và đoàn tùy tùng. Tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha một cuốn tài liệu về các thư của Tổng thống Boris Yeltsin từ năm 1996 đến 1999 với các vị quốc trưởng, trong đó có cả thư gửi Đức John Paul II. Ngoài ra, ông cũng tặng ngài cuốn tự điển bách khoa về chính thống Nga và một bức họa điện Kremlin. Đức Thánh Cha tặng Tổng thống Nga bức tranh khảm về Vatican và các mề đai giáo hoàng của ngài. Tổng thống Medvedev đến viếng chính thức tại Italia trong 2 ngày, nhân dịp khai mạc năm văn hóa Nga tại Italia và ngược lại. Trong những ngày qua, giới báo chí cho rằng một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirill I của chính thống Nga là điều có thể diễn ra trong tương lai gần đây, nhưng nguồn tin từ Vatican không xác nhận gì về điều này.
Tuần qua, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2, Hội nghị các vị điều hợp miền về tông đồ biển cả tiến hành tại trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh một vụ di dân và người lưu động ở Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Antonio Vecchio. Hiện nay, việc một vụ tông đồ biển cả trên thế giới được chia thành 8 miền khác nhau, đó là Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latin, Âu Châu, Phi Châu Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đông Nam Á, Nam Á và Úc Châu. Trong cuộc gặp gỡ 3 ngày, các vị điều hợp miền trao đổi kinh nghiệm và ý kiến để đẩy mạnh việc mục vụ cho những người hành nghề trên biển cả, trong ngành hàng hải, ngư nghiệp và gia đình họ. Một vấn đề được các tham dự viên đặc biệt quan tâm là hiện tượng hải tặc đang gia tăng trên thế giới và đề nghị tăng cường việc tư vấn tinh thần cho các thủy thủ và giúp họ phục hồi sau thảm trạng hải tặc. Cha Gabriel Lebentoio thuộc dòng thánh Scalabrini, phó tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động nhận xét rằng, trong năm ngoái 2010, số người bị hải tặc bắt làm con tin trên biển cả nhiều hơn bao giờ hết. Theo phúc trình của Văn phòng Hàng hải quốc tế, trong năm 2010 có 445 tàu bị tấn công trên thế giới, 1.181 thủy thủ bị bắt làm con tin và 8 người bị giết chết. Các chủ tàu phải trả những món tiền chuộc đắt đỏ để lấy lại tàu và hàng hóa. Còn các thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ phải trả giá đắt đỏ về những chấn thương về tâm lý và những hậu quả khác. Trong hội nghị, Đô đốc Marco Brusco, chỉ huy trưởng phòng duyên Italia, đã được mời trình bày về nạn hải tặc để giúp các vị trong việc mục vụ biển cả hiểu rõ hơn những gì cần phải làm để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ về tinh thần. Đô đốc Brusco hứa sẽ tiếp tục cung cấp cho ngành tông đồ biển cả những thông tin cần thiết để chu toàn công tác quan trọng và tế nhị này.
Trong hai ngày 15 và 16 tháng 2, Hội đồng 15 Hồng Y đặc trách cứu xét các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và đã cứu xét ngân sách dự chi của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Được mời dự khóa họp cũng có cha Lombardi, tổng giám đốc đài Vatican, và vị giám đốc hành chánh của đài là ông Alberto Gaspari. Ngân sách dự chi năm nay 2011 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Velasio de Paulis, chủ tịch sở tài chánh của Tòa Thánh trình bày, và tiếp theo đó là ngân sách của quốc gia thành Vatican. Thông cáo cho biết tình hình chung, tuy có một số dấu hiệu về phục hồi kinh tế, nhưng vẫn còn có tình trạng bấp bênh trong hệ thống kinh tế thế giới và sự gia tăng chi phí quản trị tại Vatican. Vì thế, đối với Tòa Thánh, sự hỗ trợ tài chánh nhờ sự đóng góp tự nguyện của các tín hữu vẫn là một nguồn không thể thay thế được. Các Hồng Y thành viên của Hội đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của các tín hữu dành cho sứ vụ hoàn vũ của Đức Thánh Cha, đồng thời kêu gọi các tín hữu tiếp tục trong hoạt động tốt đẹp này. Năm 2009, kế toán ngân sách của Tòa Thánh bị thiếu hụt hơn 4.100.000 euro, còn ngân sách của quốc gia thành Vatican bị thiếu hụt hơn 7.815.000 euro. Kế toán ngân sách năm 2010 sẽ được cứu xét và công bố vào tháng 7 năm nay.
Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, vị đại diện Tòa Thánh là Đức Tổng giáo mục Francis Chulnikar, người Ấn Độ, đã lên tiếng kêu gọi các nước đẩy mạnh phát triển toàn diện con người, chứ không chỉ giới hạn vào vấn đề phát triển kinh tế mà thôi. Trong bài tham luận tại Ủy ban Phát triển Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giáo mục Chulnikar nói rằng, sự phát triển xã hội và xóa bỏ nghèo đói phải bao gồm cả những chiều kích chính trị, kinh tế, luân lý, đạo đức và tinh thần nữa. Nhu cầu sâu xa nhất của con người vượt xa vấn đề lương thực, nước và nhà ở. Sự phát triển xã hội đích thực cũng tùy thuộc vào sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Vị đại diện Tòa Thánh cũng phê bình quan niệm thu hẹp sự phát triển vào lĩnh vực kinh tế, đồng thời nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ nghèo đói không thể chỉ dựa vào kết quả kinh tế có thể đo lường được. Đúng hơn, sự phát triển đích thực đòi phải phát triển mỗi người và toàn thể nhân loại nữa, như Hội nghị Thượng đỉnh năm 1995 tại Copenhagen, Đan Mạch, đã đồng thanh nhấn mạnh rằng con người là trung tâm của sự phát triển. Ủy ban về Phát triển Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc đang nhóm khóa họp thứ 49 tại New York trong những ngày này. Phúc trình của Ủy ban cho thấy kể từ Hội nghị Thượng đỉnh về sự phát triển xã hội từ năm 1995 cho đến nay, việc xóa bỏ nghèo đói trở thành mục tiêu chủ yếu của phát triển. Tuy có cuộc khủng hoảng, thế giới vẫn đang ở trên con đường tốt dẫn tới mục tiêu giảm bớt một nửa số người nghèo đói cùng cực trên thế giới, tức là những người sống với lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim vào năm 2015 tới đây. Và cho dù mục tiêu ấy đạt được tới vào năm 2015, vẫn có gần 900 triệu người sống trong nghèo đói cùng cực.
Tuần qua, các tín hữu Kitô tại Pakistan đã vui mừng vì Bộ trưởng đặc trách các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, ông Shabat Bhatti, tiếp tục ở lại chức vụ, mặc dù con số Bộ trưởng tại nước này bị giảm quá một nửa. Ông Bhatti là tín hữu Công giáo đầu tiên giữ chức vụ Bộ trưởng tại Pakistan, và ông đang bị các nhóm Hồi giáo cực đoan dọa giết vì cổ võ việc cải tổ đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Asif Ali Zardari đã tái bổ nhiệm ông Bati trong chức vụ bộ trưởng, sau khi số ghế bộ trưởng bị thu hẹp từ hơn 50 xuống còn 22 và do tân thủ tướng Raja Gilani lãnh đạo. Ông Bati nói, việc tái bổ nhiệm tôi là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của chính phủ đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Việc tái bổ nhiệm này làm cho nhiều người Hồi giáo cực đoan bất mãn và phản đối, nhưng cuộc chiến đấu của tôi sẽ tiếp tục dù có những khó khăn và những lời đe dọa mà tôi nhận được. Mục tiêu duy nhất của tôi là bảo vệ các quyền căn bản, tự do tôn giáo và chính cuộc sống của các tín hữu Kitô cũng như các tín đồ thiểu số khác. Linh mục Mario Rodriguez, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Pakistan nói rằng, chúng tôi vui mừng vì bộ các tôn giáo thiểu số được duy trì. Bộ trưởng Bati tiếp tục là người đối tác quan trọng đối với chúng tôi. Sự dấn thân của ông chống lại luật phạm thượng là điều rõ ràng và công khai, dù ông bị dọa giết. Chúng tôi kêu gọi tân chính phủ Pakistan hãy đi theo con đường mới, thực hiện những bước tiến cụ thể để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, loại trừ kỳ thị, thăng tiến sự phát triển xã hội cho các nhóm tôn giáo thiểu số.
Sáng thứ Sáu 18 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 27 giám mục Phi Lập Tân và Ngài khích lệ các vị giúp các tín hữu ngày càng đầu sâu quan hệ bản thân với Chúa Kitô, và đây là chìa khóa thành công trong việc truyền giảng tin mừng. Đây là đoàn thứ hai thuộc Hội đồng Giáo mục Phi về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Đoàn thứ nhất gồm 35 giám mục đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung ngày 29 tháng 11 năm ngoái, và đoàn thứ ba sẽ bắt đầu chương trình hành hương Roma từ ngày hôm nay 21 tháng 2 cho đến mùng 5 tháng 3 tới đây. Trong bài huấn dụ hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Phi Lập Tân tiếp tục huấn luyện cho giới trẻ sống trong tình bạn với Chúa, đồng thời tiếp tục cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngài nói, cùng với anh em tôi cầu nguyện để có nhiều người trẻ Phi Lập Tân cảm thấy ơn gọi làm linh mục hoặc đời sống tu trì, quảng đài với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Ước gì sứ mạng truyền giáo của giáo hội được nâng đỡ nhờ những hồng ân tuyệt vời mà Chúa tặng cho những người mà Ngài kêu gọi.
Để kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật hầu quý vị chứng từ của Đức ông Georg Ratzinger, bảo huynh Đức Giáo Hoàng Đương Kim Biển Đức 16, về tâm tình nơi đâu có bào đệ, nơi đó là nhà.
Ngày 25 tháng 10 năm 2010, Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Giáo Hoàng Đương Kim Biển Đức 16, đã nhận giải Hiệp hội Thăng Tiến Nhạc và Nghệ thuật Thánh. Trong khung cảnh lễ hội quốc tế về nhạc và nghệ thuật thánh, được tổ chức nhân dịp mừng năm thứ năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong hàng mấy thập niên liên tiếp, Đức ông Georg Ratzinger đã điều khiển ca đoàn nhà thờ chính tòa Regensburg. Hiện nay, Đức ông nghỉ hưu ở Lutzengasse. Xin nhường lời cho Đức ông Georg Ratzinger, năm nay 87 tuổi, gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu và nói về mối liên hệ khăng khít giữa hai anh em ruột thịt. Lúc nhỏ, chúng tôi thường chơi chung và làm nhiều điều chung với nhau. Dĩ nhiên ban đầu tôi khăng khít hơn với chị Maria là chị cả. Nhưng theo dòng thời gian, khi em trai Joseph lớn lên, thì tôi lại khăng khít với em trai nhiều hơn. Chúng tôi cùng làm hang đá, cùng tổ chức các trò chơi con nít. Đặc biệt có trò chơi thiêng liêng, chúng tôi chơi trò làm linh mục. Chúng tôi cử hành thánh lễ và mặc áo lễ do thân mẫu chúng tôi may. Chúng tôi thay phiên nhau hoặc làm linh mục chủ tế, hoặc làm chú giúp lễ. Khi gia nhập chủng viện, thì cả hai anh em chúng tôi cùng say mê phụng vụ, âm nhạc và cùng chuyên chăm học hành. Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã đặc biệt yêu thích phụng vụ, và lòng yêu mến phụng vụ càng tăng thêm khi chúng tôi trở thành chủng sinh. Còn âm nhạc thì đi đôi với phụng vụ. Hai anh em chúng tôi luôn sát cánh bên nhau và chỉ tách lìa trong vòng 3 năm, bởi vì năm 1947, em Joseph rời đến Munich, sau đó vào năm 1950, chúng tôi lại cùng gặp nhau tại Freising. Chúng tôi chịu chức linh mục cùng một ngày tại nhà thờ chính tòa Freising. Hôm ấy là lễ trọng kính hai thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ, ngày 29 tháng 6 năm 1951, tức cách đây đúng 50 năm. Từ tháng 11 năm 1951 đến tháng 10 năm 1952, chúng tôi làm việc mục vụ tại Munich trong hai giáo xứ láng giềng, chỉ cách nhau bằng một công viên, nhà thờ Thánh Giuse và nhà thờ Bửu Huyết. Năm 1955, song thân chúng tôi rời đến Freising, và năm sau 1956, chị cả Maria cũng đến sống chung với cha mẹ. Riêng tôi mỗi khi có thể, tôi luôn luôn đến sum họp với gia đình tại Freising. Em trai út Joseph là niềm vui chung của toàn thể gia đình. Đức ông Georg Ratzinger, bà huynh của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nói tiếp. Ngày 25 tháng 11 năm 1981, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chỉ định làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và phải chuyển về thủ đô Roma. Tôi cảm thấy có chút mất mát bởi vì tôi hiểu rằng đây là một trọng trách đối với em tôi, và như thế chúng tôi ít có dịp gặp nhau thường xuyên. Ba lần mỗi năm tôi đi Roma, đặc biệt vào mùa hè. Trong khi vào dịp lễ Giáng sinh thì chị Maria cùng em Joseph đến nhà tôi ở Pentling. Vào tháng 8, chúng tôi cùng đi nghỉ hè hoặc ở Bad Hofgastein, hoặc ở Bessanone, hoặc ở Linz. Sau khi song thân qua đời, chúng tôi làm thành bộ ba, luôn luôn khăng khít với nhau, Maria, Georg và Joseph. Giờ thì chỉ còn lại hai anh em chúng tôi. Vào tháng 4 năm 2005, trong khi diễn ra mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, tôi không hề nghĩ em trai tôi, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sẽ được bầu làm giáo hoàng. Lúc ấy có nhiều người hỏi tôi, nhưng tôi luôn xác tín là chuyện này không thể xảy ra, xét vì tuổi tác của em trai đã cao. Tôi nhớ lại là Đức Thánh Cha Gioan 23 kém hơn em tôi một tuổi khi được bầu làm giáo hoàng. Nhưng vào thời điểm ấy, không có đông đảo Hồng Y, vì Đức Pio 12 chưa chỉ định các tân Hồng Y. Vì thế, việc chọn lựa Đức Tân Giáo Hoàng bị ít nhiều thu hẹp. Nhưng thời điểm năm 2005 thì hoàn toàn khác. Do đó, tôi không hề chờ đợi một biến cố khác thường. Cho đến khi nhận tin Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, phản ứng đầu tiên của tôi là nỗi buồn. Tôi biết rằng kể từ đây, Đức Giáo Hoàng sẽ không còn có đời sống riêng tư cá nhân nữa. Nhưng tôi đâu có biết rằng tôi vẫn còn có thể bảo tồn mối liên hệ chặt chẽ với Đức Giáo Hoàng và vẫn có thể gặp gỡ người như tôi vẫn làm hiện nay với tất cả các ưu tiên dành riêng cho tôi, lúc đến cũng như khi đi. Tôi vẫn còn được mọi dễ dãi để gặp gỡ Đức Thánh Cha với tư cách là bảo huynh của người. Luôn luôn là một lễ hội và là giây phút trịnh trọng mỗi khi tôi bước xuống máy bay. Ngay nơi phi trường dưới chân thang máy bay đã có xe chờ sẵn, có cả xe cảnh sát hộ tống. Tôi được đưa thẳng về dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo hoặc đi thẳng về Vatican. Mọi người cư xử thật nhã nhặn với tôi. Khi đến nơi, tôi được đón tiếp thật nồng hậu từ các chị em Memores đến các vị bí thư và nữ tu Catherine. Mọi người đều niềm nở tiếp rước tôi, thật cảm động. Tiếp đến, tôi đi ngay đến phòng riêng của Đức Thánh Cha để gặp người. Đó là buổi hội ngộ đầu tiên của chúng tôi. Đối với tôi, y như thể là tôi trở về nhà khi chúng tôi cùng nhau hàn huyên trò chuyện, kể cho nhau nghe những tin tức mới nhất. Giờ đây, đối với tôi, nhà chính là cuộc gặp gỡ với em tôi bất kỳ ở nơi đâu, bởi vì tôi cảm nhận rằng gia đình của Đức Giáo Hoàng cũng chính là gia đình của tôi. Đức ông Georg Ratzinger, bà huynh của Đức Giáo Hoàng đương kim Biển Đức 16, kết thúc buổi nói chuyện với ký giả như sau. Mỗi buổi sáng khi thức giấc, tư tưởng đầu tiên của tôi là lời cầu xin cho Đức Thánh Cha có sức khỏe và sức mạnh để chu toàn nghĩa vụ mà Thiên Chúa trao phó cho người. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho.
cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi như lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quẳng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 45 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.